Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 17 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa hè. Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên. Chủ trương đúng, trúng thực tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm bảo vệ diện tích mặt nước, phòng chống ngập úng và giữ gìn cảnh quan môi trường, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố danh mục 387 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tổng số 387 hồ, ao, đầm được công bố, có 98 hồ chứa lớn do cấp tỉnh quản lý và 289 hồ, ao, đầm do cấp huyện quản lý. Để giám sát việc thực hiện nội dung trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tăng cường quản lý theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng san lấp hồ, ao, đầm trái phép. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cần xác định vị trí, ranh giới các hồ, ao, đầm để xây dựng phương án quản lý và bảo vệ, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đối với các tổ chức cá nhân quản lý, vận hành cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các hồ, ao, đầm không được san lấp, phát hiện những hư hỏng gây mất an toàn công trình, diện tích bị lấn chiếm để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho các công trình. Ngày 16 tháng 8, Trung tâm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ổi. Hiện nay, xã Linh Sơn có 400 hộ trồng ổi với tổng diện tích là 85 ha. Cây ổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của xã Linh Sơn. Tại chương trình tập huấn, các hộ trồng ổi đã được cán bộ của Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Bền vững, Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên truyền đạt các nội dung như lựa chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý vườn, mục đích của việc tỉa cành tạo tán cho cây ổi, định hình tán cây ổi, hướng dẫn tỉa cành, cắt cành, chăm sóc, kiểm tra sau khi cắt tỉa tạo tán cho cây ổi. Qua chương trình tập huấn, giúp các hộ dân trồng ổi của xã có thêm kiến thức mới trong việc trồng, chăm sóc và phát triển diện tích cây ổi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc trồng ổi trên địa bàn. Tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 9 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 6.670 hồ sơ mới bằng hình thức trực tuyến và 68 hồ sơ mới được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính. Trong đó, số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình là trên 4.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 60%, còn lại là hồ sơ trực tuyến một phần. Ủy ban Nhân dân các phường xã cũng tiếp nhận gần 38.000 hồ sơ mới bằng hình thức trực tuyến, đạt tỷ lệ 65,7%. Thực hiện nhiệm vụ triển khai lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, trong đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện số hóa trên 6.200 hồ sơ. Ủy ban Nhân dân các phường xã đã thực hiện số hóa trên 51.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 90% tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn triển khai thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Yêu cầu các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức về ý nghĩa, lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến để người dân biết, thực hiện theo quy định. Tại bộ phận một cửa thành phố và các phường xã, đội ngũ cán bộ công chức tích cực hướng dẫn tổ chức cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ dịchvucong.thainguyen.gov.vn và trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Đến nay có 8 phòng chuyên môn của thành phố và 32 trên 32 phường xã đã thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng và tạo mã quét QR để tổ chức cá nhân thực hiện thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Sáng ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phổ biến luật thi đua khen thưởng, luật thanh tra năm 2022 cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường xã và hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật đến từ Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và giảng viên bộ môn pháp luật, Trường Đại học Mỏ, Địa chất, truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật thi đua khen thưởng và Luật thanh tra năm 2022. Trong đó tập trung nêu rõ sự cần thiết ban hành luật, quan điểm chỉ đạo xây dựng, bố cục và những điểm mới của luật. Cụ thể, Luật thi đua khen thưởng năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 3. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, gồm 8 chương 96 điều, quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua khen thưởng. Luật thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 4. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, gồm 8 chương 118 điều, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra. Thông qua hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương về những nội dung cơ bản của các luật trên, qua đó góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai, thi hành Luật thi đua khen thưởng và Luật thanh tra năm 2022, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Sáng ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phổ biến Luật thi đua khen thưởng, Luật thanh tra năm 2022 cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường xã và hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật đến từ Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và giảng viên bộ môn pháp luật, Trường Đại học Mỏ, Địa chất, truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật thi đua khen thưởng và Luật thanh tra năm 2022. Trong đó tập trung nêu rõ sự cần thiết ban hành luật, quan điểm chỉ đạo xây dựng, bố cục và những điểm mới của luật. Cụ thể, Luật thi đua khen thưởng năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 3. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, gồm 8 chương 96 điều, quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua khen thưởng. Luật thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 4. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, gồm 8 chương 118 điều, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra. Thông qua hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương về những nội dung cơ bản của các luật trên, qua đó góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai, thi hành Luật thi đua khen thưởng và Luật thanh tra năm 2022, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Ngày 16 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đồng Liên tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã Đồng Liên hiện có 8 xóm với trên 1.280 hộ, trên 5.250 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với vai trò là nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội, các xóm, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, lồng ghép hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2023, xã đã hoàn thiện đưa vào hoạt động mô hình camera an ninh, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua hệ thống camera an ninh, công an xã đã phát hiện vây bắt 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó lập hồ sơ đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 5 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện. Tiến hành bắt quả tang 2 vụ 2 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hội nghị, đại diện công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, các đoàn thể chính trị xã hội, các nhà trường và các xóm đã ký giao ước thi đua và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho cán bộ và nhân dân xã Đồng Liên và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u kích thước 6 x 7cm trong hốc mắt bằng phương pháp mổ vi phẫu cho bệnh nhân nam HVH, 60 tuổi, trú tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đây là một ca bệnh hiếm gặp với khối u lớn đã có biến chứng chèn ép vào nhãn cầu, thần kinh thị giác, gây lồi mắt, nhắm mắt không kín, nhìn mờ, đau mắt, ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ và sinh hoạt của người bệnh. Trước đó người bệnh có các triệu chứng chảy nước mắt, cảm thấy tức mắt, mắt trái nhắm không kín và lồi lên bất thường. Sau khi nhập viện và được chụp cộng hưởng từ sọ não, phát hiện khối u trong hốc mắt, các bác sĩ đã hội chẩn cho người bệnh làm các xét nghiệm cần thiết và lựa chọn phương pháp mổ vi phẫu với đường mổ trên hốc mắt qua cung lông mày, giúp bảo tồn cung lông mày. Việc lựa chọn phương pháp mổ vi phẫu với đường mổ trên hốc mắt qua cung lông mày có ưu điểm là tiếp cận được khối u mà không phải cắt xương, tránh được tổn thương sụp mi và mắt nhắm không kín sau mổ. Hiện nay chưa có biện pháp nào để phòng ngừa bệnh u hốc mắt. Tuy nhiên, người dân có thể cải thiện cơ hội điều trị bằng cách đi khám ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng kéo dài trong mùa hè là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi phát triển trong đồ ăn thức uống. Ngoài ra, việc sơ chế thực phẩm, vệ sinh dụng cụ, điều kiện bảo quản thực phẩm không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Chính vì vậy, thực hiện các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hết sức cần thiết, nhất là tại các cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở nuôi dưỡng, bếp ăn, khu công nghiệp. Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thái Nguyên, mỗi bữa ăn, đơn vị phục vụ cho khoảng gần 100 người với đối tượng phục vụ là người cao tuổi. Vấn đề chất lượng các bữa ăn cũng được trung tâm đặc biệt quan tâm. Khẩu phần mỗi bữa ăn phù hợp với người cao tuổi, thường xuyên thay đổi món. Trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị đảm bảo thực hiện theo quy chuẩn trong từng khâu, như lựa chọn nguồn thực phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc, quy trình chế biến theo tiêu chuẩn, có tủ lưu mẫu thức ăn với thời gian 24 tiếng theo quy định. Chị Đào Thị Minh Hải, Phòng Hậu cần Dinh dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thái Nguyên cho biết.
Các khâu từ khâu chế biến sống, sau đó đến là đến khâu ra bàn đều được chúng tôi rất là chú trọng.
Bà Vũ Thị Trung, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Bữa ăn ở đây thì rất là đầy đủ, tất cả những cái món ăn là đều hợp khẩu vị với các bà.
Cơ sở sản xuất đá viên An Bảo, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên những ngày bình thường chỉ xuất bán trung bình tầm 300 túi đá viên. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm nắng nóng, công suất hoạt động của cơ sở tăng lên gấp 3 lần so với ngày thường. Hàng sản xuất ra đến đâu là mang đi tiêu thụ ngay đến đó. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các đơn vị sản xuất đá viên đã tăng cường kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu đầu vào và sản xuất theo tiêu chuẩn quy định. Chị Lê Thị Thùy Linh, cơ sở nước tinh khiết An Bảo, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng bán tăng nhưng mà chúng tôi thì cái đầu tiên là chúng tôi là vẫn phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên theo quy chuẩn của Sở Y tế đưa ra.
Mùa hè có nhiều nấm mốc, vi sinh vật gây bệnh phát triển dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Do vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị sản xuất thực phẩm cần đặc biệt chú trọng cùng với sự kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng. Các đơn vị cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để có bữa ăn đảm bảo chất lượng.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững. Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết, xác định phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã ban hành đề án và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung này. Giải pháp đầu tiên nhằm phát triển mạnh tổ chức Đảng trong doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố thời gian qua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cấp ủy, đoàn thể trong doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình ở cơ sở, giúp đỡ các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn đảng bộ thành phố đã thành lập được 6 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có một đảng bộ với 115 đảng viên, đảng bộ công ty cổ phần bệnh viện quốc tế trực thuộc thành ủy và 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã phường. Nửa nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã kết nạp được gần 1.300 đảng viên, trong đó có gần 200 đảng viên trong các doanh nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm nay, có 34 đảng viên ở các doanh nghiệp tư nhân và 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp được kết nạp đảng. Đánh giá của thành ủy cho thấy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp mới thành lập đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đảng viên mới được kết nạp đều có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh. Điển hình như chi bộ hợp tác xã Chè Hảo Đạt trực thuộc Đảng ủy xã Tân Cương. Sau khi được thành lập cuối năm 2022 đến nay, chi bộ luôn duy trì sinh hoạt đảng đều đặn, lãnh đạo hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Bà Đào Thanh Hảo, bí thư chi bộ, giám đốc hợp tác xã cho biết, được cấp ủy địa phương tuyên truyền, tôi đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo hợp tác xã từng tháng sát thực tế và hiệu quả, gắn việc sản xuất kinh doanh với công tác đảng. Vai trò của các đảng viên trong chi bộ cũng được nâng lên, thúc đẩy hiệu quả công việc. Nhận xét về hoạt động của chi bộ hợp tác xã Chè Hảo Đạt, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương khẳng định, qua theo dõi, chúng tôi thấy chi bộ sinh hoạt nghiêm túc, thể hiện được vai trò lãnh đạo hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn xã cũng có một số hợp tác xã chè hoạt động hiệu quả. Định hướng của Đảng ủy thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình chi bộ hợp tác xã. Bước đầu chúng tôi chỉ đạo các chi bộ khu dân cư kết nạp chủ các doanh nghiệp hợp tác xã này vào đảng, sau đó kết nạp thêm các đảng viên khác để đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng trong hợp tác xã. Đối với Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế trực thuộc thành ủy, số đảng viên đông, 115 đảng viên, sinh hoạt ở 3 chi bộ, được thành lập đầu tháng 5 năm 2023. Đến nay, đảng bộ đã ổn định hoạt động và tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn. Đồng chí Cao Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế cho biết, ngay sau khi thành lập, chúng tôi đã nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng bộ. Đồng thời quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng và phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu phát triển của đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ thành ủy. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với trên 28.000 đảng viên, trong đó có 38 chi đảng bộ doanh nghiệp với trên 2.000 đảng viên. Phân loại chất lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp giai đoạn 2020-2022 cho thấy có 86% số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 94,6% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 3203 UBNZIT về việc tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 3631 UBNZ KGVX ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ đạo như sau. 1. Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao, đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng như sau. Đối với nhóm đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế là người sử dụng lao động và người lao động, tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế bắt buộc đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế, tăng cường các công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc rà soát các đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc để đôn đốc người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và ngân sách nhà nước đóng, thường xuyên rà soát, thống kê, tổng hợp đảm bảo 100% người thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đối với nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, tính nhân văn, tính cộng đồng chia sẻ khi tham gia bảo hiểm y tế, thông tin cụ thể đầy đủ về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước với các đối tượng, người thuộc hộ gia đình, nông, lâm, ngư nghiệp, có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc phối hợp triển khai bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, bảo đảm đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên, học viên tham gia bảo hiểm y tế, đưa tiêu chí học sinh, sinh viên, học viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường theo đúng quy định. Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, mở rộng, tăng số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu bảo hiểm y tế, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên thu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mở rộng điểm thu nhằm đào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với nhóm đối tượng người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, người khuyết tật, người dân nghèo không còn được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người sinh sống tại các xã vùng ATK. Rà soát tổng hợp đối tượng để làm cơ sở, đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn.
2. Phòng Y tế thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan, căn cứ chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường xã xây dựng chỉ tiêu của từng địa phương để phấn đấu đạt chỉ tiêu chung của thành phố năm 2023 và các năm tiếp theo. Kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm y tế thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, xây dựng và triển khai các giải pháp chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại đơn vị và trạm y tế các phường xã. Chỉ đạo trạm y tế thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Chỉ đạo nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm phù hợp với mọi đối tượng người dân.
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động đôn đốc người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tổng hợp đối tượng người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, người khuyết tật, người dân nghèo không được hưởng chính sách bảo hiểm y tế làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp và đúng quy định. 5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, lợi ích của bảo hiểm y tế đối với mỗi người dân và với toàn xã hội, hướng dẫn người dân cách thức tham gia bảo hiểm y tế đúng quy định. Công tác thông tin tuyên truyền cần được tiến hành phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia và thực hiện thường xuyên liên tục với nhiều hình thức đa dạng phong phú, bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và cách thức tham gia bảo hiểm y tế.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên, đoàn thể cơ sở tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tích cực vận động các hội viên, đoàn viên, người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đề nghị Hội Doanh nghiệp thành phố tuyên truyền vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 8. Ủy ban nhân dân các phường xã hàng năm căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động xây dựng các chỉ tiêu và các giải pháp phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để trình Hội đồng nhân dân cung cấp thông qua. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên. kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.